Nam Quốc Sơn Hà. Lý Nhân Tông triệu Lý Thương Kiệt vào, cho ngồi bên, rồi bảo: Ta nghe tể tướng Vương An Thạch, nhà Tống, sai Thẩm Khởi và Lưu Di, hai quan đầu tỉnh ở Quế Châu, đang huy động người bản địa, đóng thuyền bè, tập thủy trận, cấm các châu huyện không được buôn bán với nước ta. Ta cho rằng không bao lâu họ sẽ cất quân đánh Đại Việt. Khanh nghĩ sao? Lý Thường Kiệt hiện là thái úy, thống lĩnh quân thủy bộ cả nước. Ông vốn họ Ngô, tên Tuấn, cha từng làm quan. Người khôi ngô, tuấn tú, thích binh thư võ nghệ. Năm 23 tuổi, rất hào hoa, nhiều manh mối. Song cha là chức quan nhỏ, các tiểu thư còn vương hầu, dẫu yêu quý, Tuấn làm sao với tới được. Phẫn chí, tự thiến mình vào cung, hầu hạ Lý Thánh Tông. Vua thấy thiên tư đỉnh ngộ, lại sành binh thư võ bị, cho làm hoàng mô tri hầu, sao thăng làm nội thị sảnh đô tri, coi việc cung cấm rất tin cậy. Ông trung hậu, chu đáo, việc gì cũng làm vua hài lòng. Thời Lý Thánh Tông, theo vua đi đánh chế cũ, thắng trận trở về, có công lớn. Vua ban cho quốc tính, đổi tên là Thường Kiệt, thăng thái phó, thiên tử nghĩa đệ, phụ quốc đại tướng quân, khai quốc công. Đến đời Lý Nhân Tông, đã trải thờ ba triều vua, coi như bậc công thần, vua rất quý trọng. Nghe vua hỏi, Lý Thường Kiệt đáp: Nhà Tống bị quân Nguyên dồn xuống phía nam, họ đã yếu đi nhiều lắm, chẳng có gì đáng sợ. Thần nghe họ đang luyện quân ở Khâm Châu, Liêm Châu, định sang thôn tính nước ta. Họ không dám dốc toàn lực đánh Đại Việt, chi bằng thực lực đủ, lương thực nhiều, ta đem quân sang đánh ngay vào sào huyệt của họ, diệt luôn mộng xâm lăng của vua quan nhà Tống đi. Lý Nhân Tông nghe theo, sai Lý Thường Kiệt và Tôn Đảng đem quân đánh Tống. Lý Thường Kiệt và Tôn Đảng theo đường sông Bạch Đằng ra biển, đóng quân ở biên giới rồi hành quân đêm. Được lợi gió, ban ngày trú quân thủy ở các đảo xa, rồi thình lình cho quân vào đánh lấy các Khâm Châu, Liêm Châu, tiến sâu vào đất Quảng Tây. Đạo quân bộ cũng từ các huyện biên giới bất ngờ kéo sang. Quan đô giám tỉnh Quan Tây là Trương Thủ Tiết đem quân đến cứu. Lý Thường Kiệt đón đánh ở Côn Luân. Quân ta thiện chiến, giỏi đánh tập kích. Trương Thủ Tiết sa vào vòng vây, bị chém đầu giữa trận tiền. Lý Thường Kiệt gọi Tôn Đảng vào trướng, bàn nên rút hay nên đánh. Tôn Đảng nói: Gần ta nhất, có các châu Khâm, Liêm, Ung ở Quảng Tây. Này Khâm Châu, Liêm Châu đã chiếm được, đô giám Quảng Tây đã chết trận, quân Tống rất nao núng, chi bằng chiếm luôn Ung Châu để chặn mối họa về sau. Lý Thường Kiệt hỏi: Châu Ung hiện nay có bao nhiêu quân? Khoảng vài vạn. Dân chúng đông tới vài ba vạn. Hoàng Nam lấy làm lính cũng có thể thêm hàng vạn nữa, lực lượng cũng đáng kể. Thế thì ta phá nốt, rồi hãy kéo quân về. Tướng trấn thủ Châu Ung là Tô Giám, quyết giữ không chịu hàng, dùng tên, đá, bắn và ném xuống rất quyết liệt. Quân Nam vây liền một tháng cũng không phá được. Lý Thường Kiệt bảo Tôn Đảng: Giặc bị vây một tháng không nao núng là họ định chờ quân cứu viện, ta không đánh dấn thì bất lợi. Tôn Đảng hỏi kế, Lý Thường Kiệt nói: Ông đem quân ra bờ sông, bí mật cho đúc nhiều bao cát đem về đây. Ta sẽ đắp đường thẳng tắp lên tận bờ thành mà đánh vào. Tôn Đảng bí mật cho quân đi lấy bao đất chiều hôm trước. Lý Thường Kiệt vây riết cửa thành chính. Tô Giám tưởng quân Nam sẽ quyết phá vỡ để vào phía này, nên đốc quân phòng thủ. Tôn Đảng suốt đêm cho quân đắp đất ở mặt thành sau. Đến sáng thì bờ đất đã cao bằng mặt thành. Quân Nam kéo vào thành. Bởi lâu ngày vây hãm, mệt mỏi lại bị tên độc. Đá học trên thành ném xuống, thương vong nhiều, nên quân Nam vào thành tức giận, quá tay chém giết. Lý Thường Kiệt phải cho nổi hiệu lệnh thu quân, cho chôn cất xác lính Tống và dân chúng chẳng may bị giết, rồi vỗ về dân chúng trong thành. Thắng lớn ở ba châu Khâm, châu Liêm, châu Ung, Lý Thường Kiệt kéo quân về. Vua tôi nhà Tống chưa kịp gửi quân tiếp viện, thì quân Nam đã rút gọn về nước. Năm sau, vua Tống sai Quách Quỳ làm chiêu thảo sứ, Triệu Tiết làm phó sứ, cùng chính tướng, hội quân với Chiêm Thành và Chân Lạp sang đánh nước ta. Vua sai Lý Thường Kiệt đem quân chặn giặc ở bờ sông Như Nguyệt. Vua phong Lý Thường Kiệt làm thái úy. Lý Thường Kiệt sai quân đắp lũy dài, cắm rào dọc sông để chặn đường quân thủy bộ của Cách Quỳ, Triệu Tiết, dân Thăng Long và quân sĩ cùng các trang ấp hai bờ sông ra sức đắp lũy, cắm chông, tạo thế phòng thủ chống giặc. Quan thái úy lập trướng phủ ngay bờ sông để thị sát, đốc thúc quân sĩ và trai tráng. Ông bắt cá tươi trong sông, cho ăn ngày ba bữa, lại đem cả rượu cho họ uống, có lúc cùng uống rượu với họ. Người đắp lũy coi quan thái úy như cha. Có một anh trai phu, người làng giống, hỏi: quan thái úy đến vua còn phải nể, sao lại ngồi uống rượu với chúng tôi? Thái úy hỏi lại: thế anh cho uống rượu lúc nào vui nhất? Người trai phu đáp: là lúc bạn rượu là mình là bạn rượu. Thái úy bảo: đấy là câu nói của người biết uống rượu. Nào, đem thêm rượu nữa ra đây. Rồi cùng uống, cùng nhắm với người đắp lũy. Đêm về, hơi say, thái úy Lý Thường Kiệt ngủ trong trướng. Chợt thấy hai viên quan võ như từ trong đáy sông Như Nguyệt đi lên. Hai gương mặt quắc thước, rất giống nhau. Lý Thường Kiệt ngồi thẳng dậy, cung kính, nắm hai tay vào nhau, chào khách, rồi hỏi: các ông là ai? Người có gương mặt già hơn, lễ phép thưa: chúng tôi là Trương Hóng, Trương Hát. Lý Thường Kiệt ngạc nhiên, hỏi: có phải là Tam Giang Đại Vương, hai vị thần trên sông Như Nguyệt, buổi chiều ta vào đền dâng hương không? Cả hai cùng đáp: đúng là chúng tôi đấy. Lý Thường Kiệt từng nghe dân ở phòng tuyến nhắc đến hai vị thần này. Họ là bộ tướng của Triệu Việt Vương, Triệu Quang Phục, bị Lý Phật Tử đánh bại. Lý Phật Tử muốn thu phục làm tướng cho mình, cho người đến dụ. Trương Hóng, Trương Hát nhất mực không ra làm quan, trả lời rằng: vua dùng mẹo giết chúa công tôi. Bề tôi trung, không làm quan với ngôi vua đã làm hại chúa của mình. Rồi đem quân về núi Phù Long uống thuốc độc tự vẫn. Trời thương, phong cho làm thần sông. Sau này, Nam Tấn Vương Ngô Xương Văn, con trai Ngô Quyền, cai quản sông này, phong cho Trương Hóng làm Đại Dương Giang Đô Hộ Quốc Thần Vương, Trương Hát làm Tiểu Dương Giang Đô Hộ Quốc Thần Vương và lập đền thờ. Lý Thường Kiệt biết trời cho thần xuống giúp mình, liền vái lạy mà nói: Ngô Tuấn này được người, trời, thần đều thương, thì chắc thế nào cũng dẹp được giặc. Trương Hóng, Trương Hát nói: đánh giặc đâu phải là riêng chuyện của người, còn là việc của thần, của trời đất nữa. Lý Thường Kiệt chịu là phải. Quách Quỳ, Triệu Tiết đem chính đạo quân do chính tướng đến hỏi tội Đại Việt. Đến sông Như Nguyệt, mắt sông không qua được, lại thấy thành lũy dày kín, từ xa đến gần, trên núi, trên sông rất nghiêm cẩn. Quỳ cho tướng đánh vào chỗ nào cũng bị quân Nam đánh bật lại. Quân Tống trụ lại ở hai bên bờ sông, tìm cách vượt sông tiến vào Thăng Long. Đêm ấy trời rất tối, quân Tống dằn trại, vừa ngủ lấy sức để mai mở trận tiến công mới, thì nghe trên trời sấm nổ vang. Tiếng thơ ngâm ở trên bầu trời, phía ngôi đền thờ đại, Tiểu Dương Giang Đô Hộ Quốc Thần Vương ầm vang và dõng dạc, giữa tiếng trống trời và tiếng hô xung sát của thiên binh thiên tướng: Nam Quốc Sơn Hà, Nam Đế Cư, tiệt nhiên định phận tại Thiên Thư, Như Hà nghịch lỗ lai xâm phạm, Nhữ Đảng hành khang, hủ bại hư. Tạm dịch: sông núi nước Nam, Nam Đế giữ, phân chia bờ cõi tự sách trời, giặc kia hà cớ sang xâm lấn, chuốc bại rồi bay hẳn nếm mùi. Cùng lúc ấy, đuốc sáng rực trời, quân Nam từ đồi làng phía sau ập xuống, từ phòng tuyến sông Nguyệt Đức đánh lên. Quân Tống vỡ trận, chết hàng ngàn. Tướng Tống là Quách Quỳ vội lui quân rút về biên giới. Lý Thường Kiệt mở tiệc khao quân. Trước khi kéo về mừng chiến thắng ở Thăng Long, quan thái úy cho tháo các rào chắn ở trên sông để thuyền bè đi lại. Dân các làng ven sông nghe tin quân Nam đã đuổi được quân Quách Quỳ, liền đem gạo rượu đến khao quân sĩ. Quan Thái Úy hân ra đón tiếp. Có người dắt cả trâu, bò đến khao quân. Lý Thường Kiệt hân tiếp các bô lão, rồi từ tả nói. Giặc đến, dân trong vùng đang thiếu thốn. Xin dân làng hãy đem trâu bò về cày cấy, làm ăn. Chỉ xin nhận mấy vò rượu, mấy thúng gạo nếp thôi. Một già làng tiến đến, chòm râu trắng như cước. Tâm Thành nói. Quan Thái Úy thương dân, nhưng dân lại thương và biết ơn quân lính. Nếu Thái Úy và binh sĩ không đuổi được giặc, nước mất, nhà tan, còn khổ biết chừng nào. Lý Thường Kiệt đành nhận, rồi đem vải vóc và bạc trắng tặng lại. Đêm ấy, dọc sông Như Nguyệt vui đến tận sáng. Lửa trại đốt sáng rực dọc theo hai bờ sông. Thuyền bè sang ngang tấp nập. Quân lính hát và nhảy múa cùng dân chúng đến úy lạo. Cho đến lúc gà gáy rang trong xóm, chích chòe báo sáng vẫn không thôi. Vương quốc Thiên Trường. Vua gọi Uy Giảng Hầu, chồng của công chúa Huy Chân, em rể vua đến, hỏi: việc của Trần Phi Tần thế nào? Uy Giảng Hầu cứ thực tâu: tâu nương nương ham đám ruộng tốt, quyết lấy của dân, thần và công chúa càng thế nào cũng không được, do đó mới xin chuyện xích mích với dân chúng. Vua đưa đơn kiện cho Uy Giảng Hầu xem và dụ rằng: dân chúng có ruộng, dám chết để giữ bằng được, hầu đã biết chưa? Mình là Tôn Thất, là kẻ cả, người sang, phải biết nhường miếng cơm cho người ta chứ. Sao lại làm thế? Vụ này đưa ra quan lại xét, thì chỉ làm nhục Phi Tần của Tiên Hoàng. Do đó, trẫm giữ lại, hầu nên theo đơn mà trả ruộng cho người ta. Uy Giảng Hầu vội đem trả ngay, nhưng bà Phi Tần, Trần Thị Thái Bình, chỉ trả một nửa. Khi bà chết, Uy Giảng Hầu đem ruộng trả hết cho các chủ cũ. Vua vẫn để mắt đến chuyện này, khen lắm. Vua thông minh, hiếu thuận, tuy đã làm vua, thượng hoàng mắng, vẫn chỉ cúi đầu lắp bắp, cung kính xin tha tội. Thượng hoàng khó tính, có lần có thức ăn ngon, thượng hoàng ban bữa cho vua. Vua đến cùng ăn với thượng hoàng. Bữa ấy, có cá anh vũ nướng rất ngon, vua ăn chậm, nhai rất kỹ, như để hưởng dư vị và không khen ra miệng. Thượng hoàng bực, mắng: đàn ông phải ăn như rồng nuốt, cọp cắn, cần gì phải nhai lâu thế. Vua ăn nhanh hơn, thượng hoàng lại thương, hạ giọng hỏi sang chuyện khác. Thượng hoàng Anh Tông không được khỏe. Vua sáng nào cũng đến rất sớm thăm vua cha, rồi mới lên coi chầu. Buổi chầu tang lại về bên giường thượng hoàng, hỏi han thuốc thang, có khi tự mình nâng vua cha dậy và dâng thuốc. Thượng hoàng rất tin cậy tể tướng Trần Quốc Chẩn, gửi gắm triều chính cho ông. Minh Tông để cho vua cha yên lòng, rằng mình cũng quý tể tướng như cha, nên khi Quốc Chuẩn vào hầu vua cha, vua cũng vào theo, rất thân thiết và kính trọng. Thượng hoàng rất vui lòng. Triều quan của Trần Minh Tông toàn là người tài giỏi, danh sĩ của cả nước kể không hết: Trần Thị Kiến, Đoàn Nhữ Hài, Đỗ Thiên Hư, Lê Duy, Mạc Đỉnh Chi, Phạm Mại, Phạm Ngộ, Nguyễn Trung Ngạn, Lê Quát, Phạm Sư Mạnh, Trương Hán Siêu. Trong số người này, Trương Hán Siêu vốn cậy tài hay lấn át đồng liêu. Trương Hán Siêu mới nghe đồn về Phạm Ngộ và Lê Duy, làm quan xét hình án mà ăn hối lộ. Có người nói đến tai vua, Minh Tông lập tức sai người đi điều tra. Trương Hán Siêu biết mình là hớ, phân trần với Phạm Sư Mạnh: tôi được vào làm việc trong chính phủ, chúa thượng tin dùng. Thấy người ta nói hình quan ăn hối lộ, tôi cho đó là việc rất nghiêm trọng mới nói ra, không dè chúa thượng lại cho người tra xét. Phạm Sư Mạnh nói: hoàng thượng cũng vì cho đó là chuyện quan trọng hơn cả ông nghĩ, do đó mới bắt phải tra xét. Rồi ông xem, nay mai hoàng thượng sẽ phân xử việc này rạch ròi. Quả nhiên, một tháng sau, vua triệu Trương Hán Siêu vào, nghiêm mặt nói: việc ông nói với mọi người rằng Lê Duy và Phạm Ngộ xét án ăn hối lộ. Trẫm đã cho người tra xét. Việc đó không có. Ông nghĩ thế nào? Trương Hán Siêu lúng túng, thưa. Tâu bệ hạ, thần cũng vì uy nghiêm của triều chính mà mới nói thôi. Vua trách. Đã là một trọng thần như Khanh, lòng dạ phải độ lượng, quảng đại. Khanh làm hành khiển là quan ở sảnh. Lê Duy Phạm Ngộ xét án là quan ở viện. Cả hai, ta đều tin cẩn cả. Sao ta lại tin quan ở sảnh mà ngờ quan ở viện được? Sự việc xét hỏi đã phân minh, rõ ràng. Lê Duy Phạm Ngộ không ăn hối lộ. Khanh nghĩ sao? Trương Hán Siêu không nói gì cả. Vua bảo, Khanh có lỗi thì phải phạt. Quan nhỏ lỗi này phạt 100 quan. Quan vừa vừa phạt 150 quan. Khanh là quan to, trẫm phạt 300 quan tiền. Khanh thấy thế nào? Thần tuân chỉ. Phạt Trương Hán Siêu rồi, ít lâu sau, vua Quý Phạm Ngộ thanh liêm, đường hoàng, thăng cho làm, tham tri chính sự, đồng tri thượng thư, tả ti sự, chức ngang với Trương Hán Siêu. Hiệu Khả là tên quan dẻo mồm nhưng tính hay bông lơn, được hầu gần vua. Khả tuy làm quan nhưng không đem cha mẹ về phụng dưỡng, vẫn để cày sâu cuốc bẩm, làm lũ ở quê nhà. Khi Hiệu Khả theo vua lên chùa Cam Lộ, vua trước cảnh đẹp xúc cảm, làm được ngay bài thơ. Cam Lộ tự. Từng thủy toán thương nhập vong đa, khê tây nhật ảnh chuyển thêm ta. Cách lâm đề điểu vưu sầm tịch, nhất kính cổ tùng sơ trụy hoa. Chùa Cam Lộ. Xanh thẳm trập trùng dãy núi xa, khe tay nắng xế trước hiên nhà. Tiếng chim lãnh lót trong rừng vắng, đường nhỏ thông già chớm rụng hoa. Hiệu Khả khen nức nở, trơn miệng lại nói, tâu hoàng thượng, về thơ người làm nhanh mẫn tiệp. Còn triều chính thì đầy triều văn võ toàn những hào kiệt. Bệ hạ xét việc như thần. Thần nghĩ so với thượng hoàng, bệ hạ lại có phần anh minh hơn. Vua nghiêm sắc mặt, mắng ngay. Người nịnh sang, nói bậy. Thượng hoàng anh minh, trí lực hơn người. Ta sao sánh nổi? Người ngẫm lại câu nói của mình xem. Nếu người nghĩ về cha mẹ cung kính, thì đâu dám buông lời nịnh hót vớ vẩn, khen ta hơn cả thượng hoàng ấy. Hiệu Khả xấu hổ, cắm mặt xuống đất. Vua mắng vậy, rồi không nhắc nhở gì thêm, vẫn cho theo hầu. Một lần, vua muốn dạo phố phường chơi, sai Hiệu Khả đem hộp đựng áo đến. Vua chỉ vào hai chiếc áo, hỏi Hiệu Khả. Hai chiếc áo này, một cái do Thái hậu may cho ta, một cái do một bà phi may, cả hai đều đẹp. Khanh thấy cái nào đẹp hơn? Hiệu Khả ngay người ra một lúc, rồi thật lòng, nói. Thái hậu có cái khéo của Thái hậu, Vương Phi có cái khéo của Vương Phi. Nghĩ đến tính khéo mồm thớ lợ của Hiệu Khả, vua phì cười, rồi ôn tồn nói. Bữa nay ta mặc áo của Thái hậu, kỳ sau ta mặc áo của Vương Phi. Rồi vui vẻ đi dạo phố. Vua nhường ngôi cho Thái tử Vượng, rồi lên làm Thái thượng hoàng. Quan phụ đạo Đà Giang cho người về cấp báo. Quân người ngu hóng sang cướp phá, lấy của bắt người rất càng bậy, xin triều đình cử người đi tiểu phạt. Thượng hoàng muốn thân chinh, để hiến tàu bở lại coi triều đình. Tể tướng Trần Khắc Chung bước tra can. Đà Giang vốn có tiếng là đất làm chướng, nhiều gần thác chảy xiết, không lợi cho việc hành quân. Chiêm Thành không có làm chướng khí độc, đế vương các đời trước đều thân chinh, bắt được chúa chim. Chi bằng không nên đánh Ngưu Hóng mà đánh Chiêm Thành. Thượng hoàng Minh Tông nghiêm sắc mặt, mắng rằng, ông làm tể tướng sao lại có lời khuyên ta thế được? Ngồi chủ tể thiên hạ là cha mẹ dân. Đà Giang đang khổ sở vì nạn giặc sang cướp bóc. Chỗ ấy mới là chỗ chinh phạt để cứu dân, lập lại ổn định ở biên cương chứ. Dân làm than thì đến cứu, chứ đâu chọn dễ thì đánh, khó thì bỏ mặt ra sao thì ra. Trần Khắc Chung vội tạ lỗi rồi lui xuống. Thượng hoàng thân chinh đi đánh Ngưu Hóng, sai Chiêu Nghĩa Hầu tiến quân theo đường Thanh Hóa, qua đất Chim Chiêu, rồi hợp quân với Thượng Hoàng đánh Ngưu Hóng. Trước khi Chiêu Nghĩa Hầu cất quân đi, Thượng Hoàng dặn: người Chiêm Chiêu đã hẹn xin hàng, qua đấy không được tự tiện hành động. Chiêu Nghĩa Hầu muốn lập công, đánh trại Chiêm Chiêu bị thua, vỡ trận. Tuyền úy tướng quân là Vũ Tư Hoàng liều sức chiến đấu. Chiêu Nghĩa Hầu mới dẫn quân qua đất của họ, Hoàng chết trận. Chiêu Nghĩa Hầu biết tội, lột mũ áo, xin chịu chết. Thượng Hoàng nhìn ông ta, giận lắm. Song nghĩ, hầu cũng vì nước, muốn lập công nên phủ dụ. Việc đã lỡ rồi, trách cũng không được. Nhà ngươi hãy ngẫm lại mình mà cố lập công trong trận này. Lại sai sứ giả đến phủ dụ người Chiêm Chiêu. Họ rất cảm kích, còn gửi lương thực đến giúp. Thượng Hoàng đích thân cầm quân, quân uy rất nghiêm mật. Các tướng đều ra sức đánh giặc, quân Ngưu Hóng không địch nổi. Quân ta đuổi giặc từ Mường Việt, nay là Yên Châu, Sơn La, lên sông Mã, đánh bật quân Ngưu Hóng khỏi biên giới. Dân đạo Đà Giang đứng các đầu bảng múa hát ca ngợi Thượng Hoàng và quân sĩ. Chiêu Nghĩa Hầu cũng lập được công lớn. Vua để phần lớn lương thực mang theo, sai quân phụ đạo Đà Giang phát cho các bản làng bị giặc tàn phá, rồi theo sông Đà rút quân về Bạch Hạc, về Thăng Long. Thái Thượng Hoàng lui về hành cung Thiên Trường ở. Quen lệ, cứ mỗi năm ngày 30 Tết, vua và các hoàng tử về chầu Thượng Hoàng để thăm người và để người có lời dạy dỗ. Năm ấy, Thượng Hoàng và các hoàng tử cùng vua đi tảo mộ, sau đó về Thiên Trường. Thượng Hoàng ôn cho các con nghe về tổ tiên từ Trần Thủ Độ, Trần Liễu, Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông, Trần Anh Tông, Trần Quốc Tuấn, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật, để vua và các hoàng tử thấy được việc lập nghiệp và giữ nghiệp của nhà Trần quan trọng nhường nào. Sau đó, Thượng Hoàng cho vua và các hoàng tử lui. Thái Bảo Uy Túc Vương Văn Bích tâu: thần nghe, xét bàn nhân vật để dạy hoàng tử, chỉ nên nhắc đến người thiện, còn kẻ ác chớ nên bàn đến, sợ các hoàng tử nghe được, sẽ có người bắt trước. Thượng Hoàng ngồi im lặng đi một lúc, rồi ôn tồn, bảo với Uy Túc Vương Văn Bích: ở đời có thiện, có ác, thiện ác luôn luôn có ở trong đời. Ta nói về tổ tiên, ai làm điều thiện, ai làm điều ác, đều cần phải để vua và hoàng tử hiểu thấu đáo. Tổ tiên sống cũng như ta sống hiện nay, thiện ác luôn rình rập. Lúc nào làm việc thiện, lúc nào làm việc ác. Có ác mới điều thiện. Khi có thiện rồi, lại sinh ra điều ác. Một người có thể chỉ làm việc thiện suốt đời. Người kia thì việc thiện, việc ác đều làm cả, miễn là được việc. Thế thì thiện ác đều phải nêu lên để đối chiếu. Cần chi chỉ nói thiện không nói ác. Thiện ác không thể bỏ qua một bên nào. Nếu các con ta quả là hiền, thì nghe điều thiện tất phải theo mà học tập, nghe điều ác tất phải ghét mà tránh xa. Thiện ác đều có thể làm gương được cả. Nếu các con ta không hiền, thì đợi gì thấy kẻ ác mới làm điều ác. Như Thái Khang, vua nhà Hạ Trung Hoa, là kẻ chơi bời thất đức. Đâu có phải bởi các vua trước chơi bời thất đức mà bắt chước họ. Tùy dạng đế, tàn bạo, hoang dâm vô độ, việc làm không khác gì kiệt, trụ. Có phải ông miệng luôn luôn nhắc đến Nghiêu Thuấn là những vị vua hiền của Trung Hoa đó sao? Ông ta miệng nói Nghiêu Thuấn mà hành vi lại kiệt, trụ. Uy Túc Vương biết mình sai, liền nhận lỗi. Thượng Hoàng lấy rượu ra, cùng uống, rồi dẫn Văn Bích đi thăm vườn quất ở Thiên Trường. Quất đang mùa quả, lá xanh, quả vàng tươi tốt. Thượng Hoàng nói với Uy Túc Vương Văn Bích: quất là thứ quốc nguyên yêu nhất. Thứ này, về mùa đông, rét mướt thế nào cũng vậy. Lá thì xanh hết mình, lại còn cho quả vàng rượi. Tiền tổ ta, cha ta, từ Thái Tông, Thánh Tông, Nhân Tông, Anh Tông, đều yêu quất, nên vườn quốc Thiên Trường mới đẹp đến nhường này. Uy Túc Vương Văn Bích nhìn Thượng Hoàng thông thả đi bên vườn quốc, phong độ ung dung, lòng đầy khâm phục và ngưỡng mộ. Ngay hôm ấy, Thượng Hoàng sai người bứng vài trăm cây quất chở ngay về Thăng Long, biếu các người có công với triều Trần bất kể sang hèn. Văn Bích được vua giao đem quất đến cho từng nhà một. Chơi thuyền trên sông. Thánh Tông Thuần Hoàng đế Lê Thánh Tông Tan Châu lưu lại Bảo Hàn Lâm thừa chỉ Nguyễn Trực và Hàn Lâm Viện Hiệu Thảo Vũ Lãm rằng: chiều xuân thư thả, trẫm muốn dòng thuyền đi chơi trên sông, hai khanh nên đi cùng trẫm. Nguyễn Trực thưa: bệ hạ lại thấy tứ thơ dồn nén, cần phải mượn gió trăng để ngâm vịnh một đêm. Vũ Lãm nói: hân hạnh cho thần được đón nhận những lời vàng ý ngọc. Vua nói: ta muốn làm một cuộc nhàn du, không đi thuyền ngự, chỉ mang một tài tử và một ca nữ. Ta và các khanh sẽ sắm vai kẻ sĩ Thăng Long, quên hết những việc triều đình bộn bề trăm thứ, hưởng một đêm thật thanh thản tự do. Nguyễn Trực nói: bệ hạ lại muốn như hồi còn ở Tước Vương, thường giả trang học trò đi chơi phố. Vua cười, Vũ Lãm lại nói: dù là một cuộc hành vi, thần nghĩ cũng cần phải có quân lính hộ vệ. Vua xua tay, nói: chỉ cần vài người chèo thuyền và một người lái là đủ. Vả lại, mấy nhà nho kiết xác bên cạnh, một cặp đào kép, thường thường bật trung, thì ai để ý làm gì? Nhưng hai khanh sẽ có điều ngạc nhiên đó. Vũ Lãm định hỏi, vua chỉ tủm tỉm cười. Khi Vũ Lãm và Nguyễn Trực bước xuống thuyền, đã thấy vua ngồi bên cạnh một phu nhân, mi thanh, mắt sáng, gương mặt đẹp như hoa sen trong rừng lá xanh giữa hạ. Chiếu trải trong lòng khoan trọng, rượu ngon, quả quý đặt sẵn trên án, lại có cả một quyển thơ của hoàng đế, kẹp chiếc bút ngự để mở trên án. Vua mặc áo nho sinh, chích khăn nhiễu tam giang, trông phong lưu và nho nhã, khác hẳn khi ngài ngồi trên ngai vàng, mặc hoàng bào, đội mũ vua, cần đài rực rỡ, tư thế oai nghiêm. Vũ Lãm và Nguyễn Trực nhận ngay ra nữ sĩ ở Kim Hoa, Ngô Chi Lan. Vua cười khi hai người bước xuống thuyền, cúi mình chào vua. Bởi đây là một cuộc vi hành nên không dùng lễ vua tôi. Vua vui vẻ nói: cái điều ngạc nhiên ta muốn dành cho các ông là nữ sĩ đây đó. Ngô Chi Lan đứng dậy chào, nàng thật thon thả, ống chuốt, ý nhị. Nàng là vợ quan giáo thụ Phù Thúc Hoành, dạy kinh dịch ở Quốc Tử Giám. Nàng mới được tuyển vào cung dạy cung nữ. Trà đã bưng ra, vua và mọi người dùng trà. Chiều se se, bên ngoài vẫn còn đang mùa xuân. Cái hơi lạnh của trời, của sông khẽ nhắc rằng phía bờ sông cỏ dại đang ra lộc và cũng có những thứ đơm hoa. Một khu vườn nhà ai, hoa dần nở tím phả xuống thứ hương hăng hắc. Một làn gió nhẹ, một vài cánh hoa tím bay cả vào trong khoang thuyền. Vua vui hẳn lên, đặt chén trà xuống, đón lấy cánh hoa vào lòng tay và bảo: không đi chơi như thế này, sao được hưởng cái thú hoa trời vào chào đón người. Nguyễn Trực nhấp trà xong, cầm lấy quyển thơ, thấy chép 12 bài. Chữ cuối xem chừng mới xong, còn đen nhánh. Vua giơ tay, bảo: thơ này ta làm trong chuyến đi trên sông đáy tuần du. Bữa nay đem để mọi người cùng thưởng thức. Nào, xin mời hai người đàn và ngâm cho ta. Người kép hát dạo đàn vào khúc ca nữ ngâm. Ai biết trong chơi với khách nhàn, khác nào mây nổi vốn lang thang. Hang luồn mấy độ triều dân sống, trăng ánh bao lần ánh vẽ sang. Khói lặng nước im hồn sáng láng, vua hiền con thảo phận lo toan. Lòng người hăm hở không mòn chí, non cao sông lớn nước đang duền. Chú thích: những bài thơ trong truyện này nguyên văn chữ Hán, người viết truyện chỉ để phần dịch thơ, trừ bài cuối là thơ nôm. Hết chú thích. Mọi người lắng nghe, vua chờ những lời bình. Nguyễn Trực nói: thơ có núi, sông, trăng, sóng, vũ trụ bao la, hồn người rong ruổi, nhưng vẫn không quên cái chí trùm đời. Mọi người thấy, lời bình làm sáng thêm cái tứ ẩn trong câu chữ. Nữ sĩ Kim Hoa nói, quan trạng bình hay lắm, xin đa tạ. Vua bảo, còn ông Vũ, ông thấy thế nào? Vũ Lãm nói, thờ thấy được mây bay, sóng vỗ, thấy hang nhỏ, trăng cao. Khi nói về trời, đất, thờ lại thổi vào vũ trụ ấy, cái tâm thành, chí bền của hồn người. Nguyễn Trực gật gù, cho rằng Vũ Lãm quả là thẩm thơ sành sỏi. Vua nhìn sang nữ sĩ, hỏi, còn nữ sĩ Kim Hoa, nàng thấy thế nào? Nàng mỉm cười, bàn tay ngà úp lên chén trà để lấy hơi ấm. Chưa nói, vua lại dục, hay dở cứ nói thẳng, đừng ngại. Nàng ngồi thẳng, tay kia chống xuống chiếu cạp điền, mắt nhìn xuống, dịu dàng thưa. Thiếp hơi tiếc. Sao vậy? Vua hỏi. Năm câu đầu, thơ đang trải mạch phóng khoáng, thì ba câu cuối, dẫu là không khiên cưỡng, nhưng cũng làm mất vẻ thanh thoát của bài thơ. Nguyễn Trực và Vũ Lãm đều ngồi ngay ra, nàng bảo quá, thơ vua có ai dám chê đâu. Đến cả 27 vị trong tao đàn, nhị thập bát tú, khi xướng họa với vị nguyên soái này cũng chỉ một mực tôn vinh thôi. Vua rất bao dung, người không giận, chỉ mỉm cười, bảo, nàng nghe thêm cho ta bài nữa nhé. Vua bảo anh kép dạo đàn và người ca nữ lại ngâm. Ra cửa biển Bạch Đằng. 12 cửa biển nước mênh mông, xa tích chân mây những nẻo đường. Chí mạnh sông trời nên thắng lớn, hơi xuân trải rộng khắp đồng nương. Núi sông nhắn nhủ người muôn dặm, kim cổ hương vong mộng một trường. Buồn đến viết chơi câu phá luật, lòng riêng vời vợi lúc thơ xong. Vua lại chờ những lời bình phẩm. Kỳ này, Vũ Lãm lại là người nhanh nhảo. Lãm nói, thơ đến nơi người xưa từng làm, nên những chiến công lừng lẫy. Tâm hồn mang mát với núi sông vùng vẫy, muốn đối thoại với người xưa. Nghiệp đế gợi những tứ lớn, thấy mình phải có trách nhiệm với cha ông. Sức người có hạn, khát khao thì nhiều, nỗi buồn vì thế không tránh khỏi. Ai cũng thấy lời bình thực hay. Ngô Chi Lan cũng không ngờ cái ông hay bốc đồng và theo đuôi lại có phúc thăng hoa như thế. Vua trao cho Vũ Lãm một chén rượu, kẻ nói, cảm ơn Vũ tiên sinh. Bây giờ đến lượt Trạng Nguyên Nguyễn Trực Bình. Ông tự rót rượu, nhấp một hớp, khà một tiếng mà nói, Nguyễn Trực này từng đến Bạch Đằng, khi nước triều rút, bãi cọc nhô ra. Trên trời dưới sóng, cảnh sắc thật khùng tráng, lòng dạ nôn nao. Thì tử muốn bay lên mà không nghĩ nổi một câu, bởi viết mà không xứng với cái nơi mình ngưỡng mộ, thì thà đừng viết. Nay nghe thơ của động chủ, dẫu hồn vía người khác trong thơ, nhưng cũng thấy nói hộ được cho mình, đa tạ, đa tạ. Liền rót một chén, dâng lên vua. Thánh Tông rất cảm động, rất vui, uống cạn cùng Nguyễn Trực. Đến lượt Ngô Chi Lan Bình, nữ sĩ nói, khi Đỗ Mục, nhà thơ thời Vãn Đường, đến thăm Xích Bích, nơi Chu Du đại phá quân Tàu, có viết, cát vùi, kích gãy, sắc chưa tiêu, mài rửa tìm ra dấu cựu triều, ví thử Chu Lan không gió giúp, nền xuân đồng tước, khóa hai kiều. Thơ thản nhiên trước lịch sử, lại còn pha chút đùa vui, xem ra trong lòng không còn bận chuyện núi sông dây dứt. Còn như thơ của động chủ đây, thấy tổ tiên tráng chí ngút trời, anh hùng một thuở, hậu sinh làm bao nhiêu cũng không kịp, không bằng, không phải thấy người mà suy. Nhưng cái tứ hay ngoài bài thơ này chính là trong nỗi buồn có hùng tâm, trong cái khiêm nhường nhúng mình có cái chí trùm đời. Ai nấy đều giật mình, không ngờ một vị nữ sĩ mà sức nghĩ lại vượt ra những lề thói thông thường đến thế. Vua cầm lấy bình rượu, tay rung lên vì hạnh phúc, mắt rưng rưng, giọng như nghẹn lại, nói, thế mới biết ngày xưa Tử Kỳ mất thì bá nhà đập đàn đi là phải. Người ta còn truyền tụng nữ sĩ Kim Hoa Ngô Chi Lan. ngang với Liễu Hạ Huệ thuở xưa. Vua rót rượu mời nữ sĩ, cả Nguyễn Trực và Vũ Lãm cùng rót mời. Nữ sĩ vội lấy một chiếc chén không, rót cả ba chén, mỗi chén một ít vào, rồi nói vui. Trong chén rượu này, có thịnh tình của ba người tài trong thiên hạ, hiếp xin uống để được lây tài. Ai cũng chịu nàng ứng xử nhanh và thông tuệ. Thuyền trôi nhẹ nhẹ, trăng sáng lâng lâng. Nữ sĩ Kim Hoa rời khoang, ra đứng trên mui thuyền. Cả ba đều lên theo. Họ cùng ngồi trên mui. Trăng vỗ kêu nền trời mùa xuân ban bạc. Sương khuya lạnh khiến ánh trăng càng huyền ảo. Gió dẫu lạnh, nhưng hương xuân đã tràn về từ hoa cỏ ven sông, từ mặt nước ấm dần lên sau những ngày đông lạnh giá. Chợt vua Thánh Tông nảy ra một ý. Người nói, trăng nước đẹp thế này, sao chúng ta không liên ngâm nhỉ? Vua đọc lên hai câu thơ mở đầu. Nguyễn Trực, Ngô Chi Lan, Vũ Lãm, ai nghĩ ra nhanh hơn, đọc nối vần. Nguyễn Trực chữ đẹp, lấy nghiêng bút ra ghi. Cô ca nữ cầm đèn cho quan trạng viết cảnh chơi thơ trong đêm trăng, thật có một không hai. Bài thơ được ra đề là Thưởng Trăng Trên Sông, nguyên văn như sau. Lê, khuôn cả treo lên, kéo hữu tình, hòa cao, hòa sáng, vũng hòa thành. Nguyễn, soi thế giới, muôn bờ cõi, giải lâu đài, mấy khắc canh. Ngô, dại dột việc gì, say bắt sống, vằn vặt lòng càng, tiếc sạch thanh. Vũ, lo thuở thủy triều dâng thảy thảy, tô khi điểu đẩu đếm canh canh. Ngô, vàng điểm thơ ai câu trướng vóc, ngọc pha rượu khách một dòng xanh. Lê, mấy người giảm được hình dông ấy, mười phần chưa nhẫn một phần thanh. Nguyễn, hay hãy gió vàng thông ải nhạn, lào bào bóng ngọc suốt nhà giao. Ngô, giải dầm chén khách, kề hiên cúc, nhẹ chở thuyền ai ngược động đào. Vũ, có kẻ lòng còn ưu ái cũ, ngồi nằm trong nhẫn phía lầu cao. Lê, bốn mùa no đủ, không mùa thiếu, trăng một xuân chày vặt vặt cao. Vũ, cá ngỡ câu chìm xuôi bản lánh, chim ngờ cung bắn, bảo nhau bay. Ngô, bến loan chức nữ cài vòng lược, dấu cũ khai nguyên bấm móng tay. Nguyễn, khi nào tuy hãy còn rằng bé, có thuở vần ra thiên hạ hay. Ngô, ngọc đúc mười phân đầy vẫn chữa, nửa vành dân dẫn mé trời tây. Lê, trừ khi mình nhẹ nên bay cánh, chiếm được ngôi cao bốn bể hay. Kép đàn và ca nữ từ lúc nãy vẫn ngồi bên thưởng thức, đến bây giờ mới xin các nhà thơ để được phổ vào nhạc hòa ca. Nguyễn Trực đưa bản chép cho ca nữ. Cô Đào rất thông tuệ, đọc vài lần là thuộc, bởi cảnh tả trong thơ rất quen thuộc, rất tâm đắc. Và nhạc đã dạo, lời ca đã cất. Tiếng thơ ngâm lan ra mặt sóng, lan trong bầu trời. Ánh sáng như thu nhận, nuốt vào trong màu sáng trong trẻo, đầm ấm. Và trên những cành xuân, những lộc non đã hé, không biết vì trăng xuân, gió xuân hay thơ xuân đêm ấy.